18i.net giới thiệu câu chuyện bắt cóc chị vợ. Đến năm nay tôi vừa tròn 30 tuổi và đã có gia đình với một đứa con. Gia đình tôi êm ấm trên mọi phương diện. Nhờ có một công việc khá tốt trong một công ty lớn nên đồng lương của tôi cũng có thể nói là hơn người. Vợ chồng chúng tôi mua góp được một căn nhà tuy xa trung tâm một chút nhưng cũng đầy đủ tiện nghi khi chị Vân, chị vợ của tôi được điều động về thành phố để dạy ở trường trung học quận thì vợ chồng chúng tôi mời chị về ở chung với chúng tôi trong giai đoạn đầu. Vợ tôi rất quý chị Vân mặc dù chị đã gần 40 tuổi, chị Vân vẫn ở độc thân và có lẽ vì vậy mà chị rất nghiêm, ít đùa giỡn. Lúc đầu thì tôi không ưa cái vẻ lạnh lùng nghiêm khắc của chị vì tính vợ chồng tôi hay đùa nghịch, vô tư đôi lúc làm chị khó chịu. Tôi nói với chị ba, ở nhà chị đâu cần phải đóng vai cô giáo hoài, chú nói vậy đâu có được, con người mình phải sống sao cho trung thực ở mọi hoàn cảnh chứ. Bộ chị muốn nói là cả trong phòng vắng chị cũng nghiêm khắc như ông quan tòa sao? Ừ chị như vậy đó. Tôi biết là ngay từ đầu chị Vân đã không tán thành việc hôn nhân của hai đứa chúng tôi. Chị nói thẳng với Vân là tính tình của tôi không thích hợp với chị. Cả cái quá khứ hơi giang hồ của tôi cũng vậy. Nhưng rồi dần dà không những tôi quen với tính tình khắt khe của chị mà còn thấy đôi phần bị thu hút bởi chị Vân. Thật là lạ lùng, chị Vân thật ra cũng không có gì đặc sắc cho lắm. Cái gì nơi chị cũng bình thường, từ nhan sắc cho đến cách đi đứng. Hơn nữa chị lại ăn mặc rất là kín đáo nên không gây được ấn tượng nào. Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại bị thu hút bởi chị. Có lẽ vì người đàn ông nào cũng có cái mâu thuẫn trong mình, tôi thì thích cái mạo bề ngoài còn chị Vân thì lại trọng cái giá trị bên trong. Thật ra mà nói thì Vân vợ tôi không có gì phải làm tôi thiếu thốn, nàng vừa đẹp vừa thích làm tình cho nên cuộc sống tình dục của hai vợ chồng chúng tôi rất là đầy đủ, nhưng cũng như tôi đã nói. Con người hay có tâm lý, đứng núi này trông núi nọ, có lẽ vì vậy mà tôi bắt đầu nhìn lén chị Vân với ánh mắt khác thường, nhưng tôi nghĩ cũng có một nguyên nhân khác, vì chị Vân cứ tự hào với cái khắc khe của mình, và không ngần ngại đánh giá thấp phong cách của tôi nên tôi nổi máu định chứng minh cho chị cái sai của chị, tôi biết mình nghĩ như vậy là ấu trĩ. Là sai, nhưng đó là tính tình nông nổi của tôi. Chị Vân có lần cười nhạo tôi, chú và con Vân cứ cả giỡn như mới 18 tuổi không bằng, đã làm cha làm mẹ rồi thì phải ý tứ một chút chứ. Ý tứ là sao hả chị? Chị giảng cho tụi em nghe là phải biết giữ gìn, đừng bộc lộ thái quá những cảm xúc của mình. Tôi bực mình quá nhưng không biết làm sao để đấu khẩu được với chị. Càng ngày tôi càng bị chị Vân ám ảnh, tôi suy nghĩ tìm cách gài bẫy chị. Cả một chương trình cực kỳ khó khăn và mạo hiểm làm tôi thấy vô cùng hứng thú và làm tôi nhớ lại cái quá khứ không mấy đứng đắn của tôi. Sau cùng tôi nghĩ ra được một mưu kế tờ ta trời. Tôi mướn một căn nhà hẻo lánh ở khu nhà bè rồi tôi chờ cơ hội. Tối hôm đó chị Vân phải đi họp ở trường. Tôi quan sát biết là chị hay đi băng qua khu đất trống sau trường để đi về nhà cho nhanh. Tối hôm đó tôi đứng sau gốc cây chờ chị. Khi chị đi ngang qua tôi lập tức choàng tay qua vai chị để úp một khăn mù xoa đầy thuốc mê vào mũi chị. Chị Vân vùng vẫy vài giây rồi ngất đi. Tôi ẵm chị, nhẹ nhàng đẩy chị vào chiếc xe hơi tôi đậu sẵn gần đó rồi tôi chở chị về nhà bè. Tôi đặt chị lên chiếc giường rồi cẩn thận trói hai tay của chị vào đầu giường. Xong đâu đó tôi lấy một chiếc khăn quàng đen bịt kín mắt của chị lại. Tôi cũng quàng một khẩu trang trước miệng của tôi để khi nói chuyện không ai nhận ra được tiếng của tôi. Tôi lo lắng ngồi bên giường chờ chị Vân tỉnh dậy. Tôi đã cẩn thận báo trước cho vợ tôi là tôi phải đi công tác xa đến 2,3 ngày mới về. Về phần vắng mặt của chị Vân thì tôi không lo, vì chị Vân không bao giờ muốn chúng tôi dòm ngó vào đời tư của chị, nên vợ tôi cũng quen không để ý đến việc đi lại của chị. Tôi vừa uống cạn ly coca thì chị Vân chờ mình thức dậy. Chị ú ớ rồi, như vừa nhớ lại mọi chuyện. Chị hốt hoảng la lên, ủa cái gì vậy nè trời ơi. Chị càng cuống quýt hơn khi chợt khám phá ra là hai tay mình bị trói ngược lên đầu giường. Chị lại la lên, ôi ai ơi cứu tôi, giọng chị đầy lo âu sợ hãi. Tôi im lặng nhìn chị Vân vùng vẫy, tôi không lo, cứ để chị la, vì căn nhà này rất xa khu dân cư. Chị Vân kêu đến khàn cả tiếng, tôi khoái chí vì lần đầu tiên nhìn thấy chị Vân mất bình tĩnh, không còn nghiêm nghị nữa. Nhìn chị nằm trên giường vùng vẫy, tôi thấy lòng mình rộn rã lên. Chị Vân mặc một cái áo dài màu xanh, bị nhầu nát, vì chị cố lăn lộn. Sau một lúc chị Vân đuối hơi, thở hổn hển, không còn sức kêu la nữa. Trông chị thật tiều tụy, nét bàng hoàng lo sợ làm gương mặt chị đổi hẳn đi. Tôi tự nghĩ, như vậy cho chị hết khoác loác, đố chị giữ được ý tứ. Chị Vân rên rỉ, có ai đó không, cho tôi miếng nước, khát quá, khát quá. Tôi nhẹ nhàng mở cửa ra, chị Vân ngước đầu lên nghe ngóng rồi run run hỏi, có ai đó không. Tôi cố trầm giọng xuống, chị muốn gì? Tôi lo lắng không biết chị có nhận ra tiếng của tôi không. Ông ơi, cho tôi xin một ly nước. Tôi thở phào nhẹ nhõm, lấy một ly nước cầm đưa tận tay chị. Chị Vân cổ quặng chụp lấy ly nước uống ngon lành. Tôi đứng thật gần chị, nhìn chị mà thấy thật hả dạ. Chị ơi, bây giờ chị hết lên mặt với tôi, hết còn làm bà giáo đạo mạo dạy đời cho tôi. Chị Vân khóc thút thít hỏi, ông ơi, tại sao tôi lại vào hoàn cảnh này? Ông làm ơn nói cho tôi biết. Tôi năn nỉ ông, tôi dọa tụi tôi bắt cóc chị để đòi tiền chuộc. Nếu gia đình chị không đưa thì tụi tôi giết chị. Tôi lại ông, nhà tôi đâu có tiền gì đâu, mấy ông tha cho tôi. Tôi im lặng bỏ đi ra ngoài phòng, trong bụng tôi vui như Tết. Một cách không được quân tử cho lắm, tôi đã hoàn tất trong việc trả thù của tôi. Thú thật là lúc đó tôi cũng đang phân vân. Theo chương trình của tôi thì sau khi nhìn chị Vân sợ sệt rồi năn nỉ khóc lóc cho đã cái tức của tôi thì tôi sẽ tha cho chị về, bỏ đại chị ở một khu vắng vẻ nào đó. Dù cho chị có tháo dây chói tay và lột khăn bịt mặt thì tôi cũng dư sức cao bay xa chạy rồi. Chợt chị Vân kêu réo, ông ơi, cái gì mà chị la toáng lên vậy? Tôi xin lỗi làm phiền ông, tôi cần đi toilet. Không được, tôi không được lệnh cởi trói cho chị. Chị Vân hốt hoảng mếu máo, ông ơi, tôi cấp bách lắm, tôi do dự chưa biết xử lý ra sao. Nhưng nghe tiếng rên rỉ của chị tôi đành phải nói, thôi được, tôi sẽ trói hai tay chị vào nhau rồi tôi dẫn chị đi toilet. Nhưng nếu chị có hành động nào bất ngờ thì tôi đâm chị lủng bụng dáng chịu. Chị Vân díu díu nghe lời tôi, nhưng khi vào đến toilet thì một vấn đề khác lại được đặt ra. Với hai tay bị trói, chị Vân không thể tuột quần xuống để ngồi lên toilet. Tôi đành đưa tay định kéo quần của chị xuống. Chị Vân mắc cỡ đỏ mặt quay sang bên tránh né. Tôi cười nhạo, chị ơi, có muốn đái trong quần thì tôi để đó tự chị lo, mà chị có đẹp đẽ gì đâu, lại còn là gái già khụ thì hơi đâu. Tôi thèm nhìn chị. Chị Vân đứng chân ra đó, thật thảm hại. Tôi tự trách mình quá sổ sàng nên nói gượng lại, nói giỡn thôi mà. Chị Vân không nói một lời khi tôi đến bên chị kéo quần xuống. Chị lấy hai tay bị trói che hạ bộ rồi ngồi xuống. Tôi bước ra ngoài, tiếng chị đái làm tôi tự nhiên thấy dạo dực trong người. Khi giúp chị kéo quần lên thì trong khoảnh khắc tôi được nhìn thấy rõ lồn của chị. Thật không ngờ lồn chị lại đẹp như vậy, gần như không có lông. Điều đó làm tim tôi nhảy loạn xạ. Về phòng, chị ngoan ngoãn để cho tôi trói tay chị vào thành giường. Tôi không cầm lòng được nữa. Tôi tự nghĩ, Thôi lỡ rồi thì lợi dụng tình huống thêm một chút xíu cũng không sao. Rồi sau đó mình thả cho chị về. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường. Cảm nhận điều đó, chị Vân hốt hoảng ngẩng đầu lên. Cái gì vậy? Tôi không trả lời, từ từ kéo vạt áo dài của chị sang bên, một góc bụng của chị phơi ra dưới ánh sáng ngọn đèn mờ. Tôi run run đặt tay lên vùng bụng đó, hai tay bị trói nhưng chị Vân cố nghiêng người qua bên vừa sợ sệt. Ông làm gì vậy? Không được, bàn tay tôi vẫn xoa nhẹ bụng của chị, tôi thấy chị nổi da gà. Chị vùng vẫy cố dùng hai chân đạp tứ tung, tôi tránh sang bên cho chị tự do đạp. Sau một lúc chị mệt đứt hơi, nằm thở hổn hển. Lúc đó tôi lại đến gần để vuốt ve bụng chị. Chị lại cắn răng đạp đá loạn xà ngầu. Trò chơi kéo dài được 5-10 phút thì chị Vân mệt lả người, không còn sức lực nữa. Tôi thừa dịp đặt tay lên bụng chị để nâng niu. Chị Vân xuống giọng năn nỉ khẩn trương, ông tha cho tôi hứa sẽ hậu tạ ông. Tôi vẫn không trả lời và tiếp tục vuốt ve bụng chị. Bàn tay tôi vân về lưng quần dây thun của chị rồi từ từ luồn dưới dây lưng. Chị Vân chợt đổi giọng, mẹ cha mày, đồ du côn du, ông trời sẽ quật mày chết. Tôi chưa bao giờ nghe chị Vân nổi khùng như vậy. Lần đầu tiên tôi nghe chị chửi, chị đem ba đời tổ tiên tôi ra mà chửi luôn chứ. Tôi chợt giật nhanh quần chị xuống làm chị càng tức giận tiếp tục chửi. Tôi bất kể, một tay tôi đè bụng chị không cho nhút nhích, một tay tôi vuốt nhẹ lên quần xì líp của chị. MU chị vuôn tròn lên dưới lớp vải mỏng, bên trên quần, tôi bóp nhẹ lồn của chị. Chị quýu người lại nhưng vẫn tiếp tục chửi rủa tôi, bàn tay tôi xoa đều rồi lấn sâu xuống giữa hai đùi. Chị không còn sức để chửi nữa nhưng chị dùng hết sức để khép hai đùi lại, đầu gối chị căng cứng lên trong khi hai hàm răng chị nghiến lại đến nổi gân, nhưng chị đâu có thể giữ được lâu. Chỉ vài giây sau là chị phải nhả gọng kềm để cho bàn tay tôi tiến xuống sâu hơn, đụng quần xì líp còn hơi ướt vì hồi nãy sau khi đái chị không chùi được. Tôi lấy hai ngón tay gãi vào khe lồn của chị. Chị Vân cong người lại, co chân phải đạp vào khoảng không vài cú, nhưng thấy vô ích mà lại hết sức nên chị nằm yên, bắt đầu khóc thút thít. Mặc cho chị khóc, tôi vẫn tiếp tục vuốt lồn chị xuyên qua quần xì líp. Tôi kích thích vô cùng, được ngồi đây mà nâng niu lồn của chị vợ, trong khi chị lại hoàn toàn bất lực, chỉ biết khóc tỉ tê. Mà chị Lai bị bịt mắt, không biết người đang vầy vò chị lại là thằng em rể mà chị thường hay lên mặt dạy đời. Một ngón tay tôi vân vê mép quần bên hông rồi từ từ luồn xuống. Bây giờ chị không còn chửi nữa mà bắt đầu mếu máo. Đừng, ông, đừng, không được đâu. Đầu ngón tay tôi đụng vào mấy cọng lông đầu tiên. Chị Vân thở hổn hển, vừa tức, vừa tủi thân, vừa sợ. Hai hàng nước mắt chảy dài làm ướt chiếc khăn bịt mắt chị. Tôi kéo nhẹ mấy cọng lông của chị dùng mình liên tiếp mấy cái, bàn tay tôi đã vào lọt gọn dưới quần xì líp của chị. Tôi sung sướng bóp lồn chị vợ tôi trìu mến nâng niu cái lồn mát rượi. Một ngón tay tôi len lỏi vào khe lồn của chị khiến chị run rẩy như bị lạnh, từng ly từng tí tôi dùng hết khả năng của mình để gợi lên những cảm giác mới nơi chị. Chị nằm yên nhưng đôi lúc thì lại nổi cơn cố vùng vẫy đạp tôi, nhưng hai tay bị trói ngược lên thì có vùng vẫy cũng vô ích mà thôi. Tôi đút nhẹ một ngón tay vào lỗ lồn của chị Vân nhăn mặt, ngón tay tôi đụng vào màng trinh của chị. À, thì ra chị vẫn còn trinh, thật ra cũng không có gì đáng ngạc nhiên cho lắm. Ngón tay tôi từ từ tụt ra tụt vô một cách đều đặn, và rồi tôi thích thú cảm nhận là lồn chị bắt đầu ứa ra chất nhờn. Tôi cười thầm, cô giáo ơi, cô giáo có còn mạnh miệng cho mình lúc nào cũng biết giữ ý tứ nữa không? Tôi bôi chất nhờn lên hột le của chị rồi bắt đầu vo ve hột le. Lần này chị Vân cố nghiêng người ra để né tránh, nhưng không phải vì muốn chống cự mà vì chị muốn né tránh cái cảm giác kỳ lạ đang xâm chiếm cả cơ thể của chị. Nhưng rồi chị cũng đành bó tay. Nằm sụi lơ ra cho tôi bóp lồn chị. Tôi chụm hai ngón tay lại để vuốt hột le chị, làm chị thở đứt đoạn. Chị cắn răng lại không chịu rên như để chứng tỏ là chị vẫn chưa chịu thua. Tôi chợt cả cười đứng dậy, lấy mền đắp lên người chị rồi đứng dậy lặng lẽ đi ra ngoài. Chị Vân ngước gương mặt bịt khăn lên ngơ ngác. Tuy không nhìn thấy mắt của chị nhưng tôi cũng đoán lên sự ngạc nhiên tràn đầy. Chị không hiểu được cách cư xử lạ lùng của tôi. Sáng hôm sau, tôi đem vào cho chị một tô cháo thịt vừa mua còn nóng hổi. Tôi giúp chị ngồi ngay ngắn trên giường, rồi tôi lặng lẽ đút cho chị ăn từng muỗng cháo. Chị đói bụng nên ăn ngon lành, ngồi bên chị. Tôi thấy lòng mình như lắng lại, tôi thấy thương hại chị, ngồi đây như kẻ tàn tật, hoàn toàn tùy thuộc vào kẻ lạ. Ăn cháo xong, tôi cho chị uống một ly cà phê sữa. Có lẽ xấu hổ vì chuyện tối hôm qua nên chị lặng lẽ không nói một lời. Chị vẫn bận cái áo dài nhàu nát và cái xì líp nhỏ, màu trắng, tấm tranh thật khêu gợi làm tôi nổi tà dâm lên. Tôi dìu chị nằm xuống xong tôi chói hai tay chị lại, chị không nói một lời khi tôi đặt tay lên xì líp của chị, đến khi tôi luồn bàn tay vào quần để vuốt ve lồn của chị thì chị cũng nằm cứng đơ. Tôi cười nói, bà chị ơi, bà chị định chơi trò không hợp tác với kẻ thù phải không? Được, để coi bà chị giỏi đến mức độ nào. Tôi tuột quần xì líp của chị ra, chị Vân vẫn không nói năng gì. Dưới ánh sáng ban mai tôi được nhìn kỹ lồn của chị, quả thật là đẹp, chị thì không có gì đặc sắc nhưng lồn chị thì thật là một tác phẩm nghệ thuật. Mờ u lồn chị vuôn tròn lên như một cái gò, chị chỉ có ít lông, thật ra chỉ gồm có một chùm lông thưa ở điểm bắt đầu của khe lồn mà thôi, cả phần dưới của lồn đều trơn tru, da lồn chị trắng mịn. Tôi bật lên một tiếng khen, lồn chị đẹp quá. Chưa bao giờ thấy lồn nào đẹp như vậy, chị Vân đỏ mặt. Tôi lại được dịp bóp lồn chị lần nữa. Chị Vân cố không hợp tác nhưng lồn chị lại có phản ứng khác. Chỉ một lúc là chất nhờn, chị đã ứa ra đầy khe. Tôi tụt một lúc thì nghe chị Vân bắt đầu thở dồn dập. Chị cố kiềm chế nhưng bụng dưới của chị cứ dao động ngoài ý muốn của chị. Chị giáng cắn răng nhưng rồi một tiếng rên khẽ cũng vang lên. Tôi cười hỏi chị, bà chị cho phép tôi mở nút áo nghe. Chị Vân gằn giọng trả lời, ông có toàn quyền thì xin phép làm gì. Bày đặt tôi từ từ mở nút áo dài của chị, chiếc xúi chiêng lồ lộ hiện ra. Tôi thò tay ra sau mở nút, cặp vú lọa lồ hiện ra làm tôi giật mình ngạc nhiên. Bình thường chị ăn mặc rộng thùng thình nên không ngờ là chị có cặp vú đẹp như vậy, thật săn cứng, hơn cả vợ của tôi. Tôi đặt bàn tay lên ôm trọn chiếc vú. Chị Vân co rúm người lại nhưng không quên chửi tôi. Tôi sung sướng bóp vú chị đã đời, thấy chị đã chấp nhận. Tôi nằm xuống bên chị rồi ngậm một núm vú vào miệng. Chị lại vùng vẫy để tránh né cái miệng của tôi nhưng tôi không từ bỏ. Tôi ngậm chặt vú của chị không chống cự nữa. Để chị quen dần xong với cảm giác mới, tôi từ từ bú vú chị. Một lúc sau thì trong phòng vang lên tiếng rên đè nén của chị. Tôi thò tay xuống tiếp tục bóc lồn chị. Bên trên thì tôi nút vú chị, bên dưới thì tôi giấy hột le của chị. Chị có phải là sắt thép gì đâu mà chịu cho được. Đầu chị lắc qua lắc lại một cách hỗn loạn rồi chị kêu lên một tiếng thật tội nghiệp. Chị uốn người lên như vòng cung rồi vật ngã xuống trong khi khí trong lồn của chị tuôn ra liên tục. Chị ra khí thật là nhiều. Tôi nứng quá nên khi chị ra khí thì tôi cũng xuất tinh ra trong quần. Tôi choáng váng mặt mày, chị Vân nằm nghiêng qua bên khóc thút thít vì tủi thân và có lẽ một phần cũng vì giận mình không tự kềm chế được trước kẻ thù. Trong khi đó, tôi thiếp đi trong một giấc ngủ yên lành, đến trưa tôi đem cơm vào cho chị ăn. Lần này tôi chói hai cổ tay của chị phía trước để chị có thể dùng muỗng mà tự ăn uống được. Tôi cởi hết quần áo của chị, chỉ để lại chiếc xì líp. và cái áo lót mỏng. Trong bữa ăn, chúng tôi trò chuyện chút đỉnh với nhau và tôi thấy chị khác hẳn chị Vân mà tôi biết ở nhà. Chừng nào mấy ông mới định thả tôi ra? Một vài ngày nữa thiệt không? Tôi bảo đảm, nhưng chị đừng hỏi gì thêm về chuyện này, tôi không trả lời nữa đâu, tôi sợ quá. Tôi thấy chị cứng rắn lắm mà, vì làm cô giáo nên tôi phải vậy thôi, nếu không như vậy thì học trò chúng nó sẽ không tôn trọng mình. Còn ông làm gì ngoài việc đi bắt cóc người dân lương thiện? Tôi mỉm cười, nheo mắt nhìn chị Vân, ngồi gần như là trần truồng trên giường, chị ngồi thẳng thắn. Tuy bị dồn vào thế bị thua thiệt nhưng chị vẫn giữ được phong cách, tôi phải nể phục chị. Thân hình chị vẫn thon đẹp, đôi vú săn cứng nổi bật dưới làn áo mỏng, hai tay chị kín đáo che hạ bộ của mình. Tự nhiên tôi thấy mình bị quyến rũ bởi hình ảnh đó của chị Vân. Nghe cách ông nói chuyện, tôi nghĩ là ông cũng có học thức, sao ông lại làm chuyện bất lương như vậy? Chị đừng kêu em bằng ông nữa, em nhỏ tuổi hơn chị một chút, vậy chị kêu em đi cho dễ dàng hơn. Còn về câu hỏi của chị thì cũng vì thời thế thôi chị à, còn người bất lương thì ở đâu lại không có. Có cả thầy giáo, cô giáo bất lương nữa. Chị gật đầu cười, rồi chị kể cho tôi nghe những mẩu chuyện về cách kiếm tiền ngoài lề của mấy thầy cô. Chúng tôi cười nhỏ. Tôi thấy hoàn cảnh vừa lạ lùng vừa đầy kích thích, tôi ngồi đây nói chuyện thật vui vẻ ấm áp với chị vợ tôi, chỉ có điều là chị bị bịt mắt chói tay mà lại gần như lọa lồ. Hơn nữa tôi biết chị mà chị lại không nhận ra tôi sung sướng một cách kỳ lạ. Tôi nói, những gì xảy ra hôm qua và hồi sáng, em muốn nói với chị là em sung sướng và không hối tiếc chút nào, mặc dầu em có lợi dụng tình thế và có lỗi với chị phần nào. Chị Vân đỏ mặt, ngượng ngùng. Tôi nói tiếp, chị có một thân hình thật đẹp, chị biết không? Hai người chúng tôi im lặng một lúc lâu, rồi tôi do dự nói, em lại muốn xin phép chị được vuốt ve thân hình của chị. Chị Vân thở dài, em nói gì xin phép, chị là tù nhân của em mà, em muốn làm gì thì cứ tự tiện, sao còn phải xin phép. Tôi không nói nữa, đến bên chị nhẹ nhàng dìu chị nằm xuống, rồi tôi tháo khẩu trang ra ngậm vú chị mà bú một lần nữa, tay kia tôi vuốt ve vú còn lại, đầu vú chị căng cứng lên. Lúc đầu chị còn chống cự cho lấy lệ, nhưng rồi rất nhanh chóng chị buông lỏng, và lần này chị không e dè nữa, chị rên rỉ như một con mèo, chị hốt hoảng nghiêng mình né tránh khi tôi hôn lên bụng chị. Cả người chị nổi gai nổi gốc, tôi đặt đầu vào giữa hai chân chị thở hổn hển cố khép chặt hai đùi lại không cho tôi tiếp tục, nhưng rồi chị cũng đầu hàng, buông lỏng hai chân ra. Tôi tuột quần xì líp của chị ra, rồi tôi nhẹ nhàng hôn lên mu lồn của chị. Chị Vân quíu tay quíu chân một cách thật tội nghiệp, tôi bắt đầu bú lồn chị. Chắc chị cảm nhận mạnh lắm vì nước nhơn của chị ra liên miên. Vân, vợ tôi tuy cũng sung sức lắm về phương diện đó nhưng cũng không bằng chị. Tôi thích mu lồn của chị thật vì nó vuôn tròn lên thật là quyến rũ. Với lại tôi thích một mu lồn lưa thưa lông như vậy, không đầy đặc lông như lồn của Vân, che kín cả khe lồn. Chị Vân cố nhòi mình sang bên để tránh cái miệng tham lam cửa tôi. Em, chị, ôi cha, ô, khi chị Vân ra khí thì chị kêu lên rối rít, trong khi chị tuôn khí ra đầy miệng tôi. Tối hôm đó tôi được nút lồn chị hai lần nữa. Chị Vân khám phá ra khoái cảm tình dục vào tuổi 40 nên chị ngạc nhiên, không ngờ chị đến với khoái cảm tình dục một cách ngây thơ, tự nhiên. Chị sung sức và hối hả hưởng thụ làm tôi cũng bị cuốn hút theo. Tôi vẫn e dè không dám làm tình thật sự với chị. Khi bị căng thẳng quá thì tôi vào toilet để tự thủ dâm giải tỏa sức đè nén. Qua đêm mặn nồng đó tôi thấy thật gần gũi với chị Vân. Chị không còn là người chị vợ khắt khe, khó tính mà trong mắt tôi chị là một người đàn bà đầy đam mê, cảm xúc. chị tỏa ra một cái gì đó thật mong manh làm lòng tôi dao động không ngờ. Cả ngày hôm sau, chúng tôi nói chuyện, cười đùa với nhau như một cặp tình nhân. Tôi càng thấy mến chị Vân nhiều hơn. Tôi khám phá ra một người phụ nữ vui tính, biết khôi hài. Tôi thấy mình rất hợp với chị. Gần chị tôi thấy mình chững chạc hơn, sâu sắc hơn. Có lẽ tôi thích hợp hơn với một người đàn bà lớn tuổi hơn tôi. Khi hứng thì tôi dìu chị nằm xuống mà nút vú, bú lồn. Chị không còn e dè nữa, da khí thật sung mãn. Tôi khuyên chị đừng đè nén khoái cảm của mình nữa nên chị không ngần ngại rên la làm tôi cũng sướng theo với chị. Lồn chị đỏ hồng lên, tôi thử đặt con cu căn cứng của tôi vào lòng bàn tay bị trói của chị run rẩy nắm chặt lấy nó, tôi năn nỉ chị ngậm cu của tôi vào miệng. Lúc đầu chị lắc đầu nguầy nguậy không chịu, nhưng rồi chị cũng ngượng ngùng ngậm nó vào miệng chị, tôi sướng đến nổi gai nổi ốc cùng mình. Tôi phải kềm chế hết mình mới không xuất khí vào miệng chị. Chúng tôi sống như trong một giấc mơ ảo. Bên ngoài thời gian, tối đến chúng tôi đang cười nói thì tôi chợt ngưng. Chị Vân ngẩn gương mặt với chiếc khăn đen bịt trên mắt hỏi, có gì vậy em? Tôi nói với chị, bữa cơm này là bữa cơm cuối, chút nữa em sẽ chở chị về. Chị im lặng cúi đầu ăn cơm. Không nói một lời, sau buổi cơm tôi bận quần áo đàng hoàng cho chị, xong xuôi tôi cầm tay chị định dắt ra khỏi phòng thì chị kéo tôi lại, chị ngập ngừng nói, không lẽ lại chia tay như vậy sao? Lạnh lùng quá, nhìn chị đứng giữa phòng dưới ngọn đèn mờ, lần đầu tiên tôi thấy chị đẹp, một vẻ đẹp thật lạ lùng, tim tôi như xe thắt lại, tôi ôm chị vào lòng, rồi lần đầu tiên tôi hôn lên môi chị. Cả mấy năm sau tôi vẫn còn nhớ đến nụ hôn này, một nụ hôn trong đó lẫn lộn bao nhiêu cảm xúc, mâu thuẫn, chị vụng về hối hả hôn trả lại tôi, một nụ hôn làm người tôi bay bổng đi thật xa, ra ngoài không gian và thời gian, lưỡi của chị và tôi quyện vào nhau, hòa lẫn với nước mắt mặn mặn của chị, tôi quỳ xuống. Hai tay tuột quần của chị xuống sàn rồi tôi kéo vạt áo dài của chị sang bên để dụi mặt vào mờ u lồn ấm áp của chị mà hít thở. Chị đứng đó cho tôi nút lồn lần cuối, chị run rẩy trong im lặng. Hai tay bị trói của chị ghì chặt đầu tôi vào lồn của chị, cuộc sống vẫn tiếp tục như bình thường. Chị Vân về nhà giữ kín bí mật của chị, tôi thì giả mù giả điếc không dám động đậy. Chị Vân vẫn giữ cái bề ngoài khắt khe của chị, nhưng bây giờ tôi đã biết, đó chỉ là bức bình phòng để bảo vệ cho chị, ai có biết là trong chị đầy đam mê, nóng bỏng. Một vài lần tôi nhìn lén thấy chị đứng buồn buồn nhìn mơ màng ra nơi chân trời xa, như nhớ về một quá khứ đầy kỷ niệm, rồi chị héo dần như một cây hoa không nhận được nước mưa, chị ít nói hơn. Thầm lặng hơn, nhiều ngày chị ủ rũ không nói một lời, Vân ngạc nhiên cố tìm đủ mọi cách để làm vui lòng người chị thương yêu của mình. Tôi còn xót xa nhiều hơn nữa vì dù sao tôi cũng biết nguyên nhân của sự héo tàn đó, mà chính tôi là thủ phạm, tôi cũng phải tự thú nhận là tôi biết mình đã thương chị Vân. Thương đây không phải là thương hại, mà thương vì có một cái gì đó kỳ lạ gắn bó tôi với chị. Có lẽ đó không phải là tình yêu như tình yêu giữa tôi và vợ tôi, nhưng đây là một loại tình cảm khác, nhẹ nhàng hơn nhưng cũng không kém phần sâu sắc. Hôm đó, trong buổi ăn cơm chiều, vợ tôi đưa một lá thư cho chị Vân. Nè chị, có thư cho chị đây, em quên đưa hồi sáng, chà. Chữ của ai mà lại nguệch ngoạc như chữ con nít, chắc là của học trò. Chị Vân xé lá thư ra đọc, mặt chị thay đổi không ngừng, rồi chị gục đầu xuống bàn. Đôi vai chị rung động vì chị đang khóc một cách thầm lặng. Vân ngạc nhiên nhìn tôi ra dấu cho Vân ngồi im để tôn trọng giây phút đó của chị Vân. Một lúc sau, chị ngẩng đầu lên. Gương mặt chị nhòe nước mắt nhưng mắt chị lại sáng long lanh. Vợ tôi lo lắng hỏi, có gì không chị? Chị Vân lắc đầu đứng dậy bỏ vào phòng. Vân nhìn tôi mỉm cười, chắc không có gì đâu mà. Anh dám chắc như vậy, mà tôi dám chắc như vậy vì chính tôi là tác giả của lá thư đó. Chị Vân cả năm rồi, chị có khỏe không? Phần em thì em phải đi xa đến hôm nay mới về lại thành phố. Nhớ đến chị nên em viết vài hàng cho chị đây. Chắc chị còn nhớ chuyện đã xảy ra cách đây đúng một năm, ba ngày tuyệt vời. Chị đã cho em biết bao sung sướng. Chị còn nhớ không? Em thì vẫn còn nhớ. Em nâng niu kỷ niệm đó. Em thèm gặp lại chị. Chị có cho phép không? Em chỉ e ngại là chị đã vùi kỷ niệm đó vào sọt rác rồi. Nếu chị cho phép thì em cũng xin đặt điều kiện với chị. Em mong muốn hoàn cảnh của lần này sẽ giống như lần trước. Chị đừng hiểu lầm, không phải em cần phải bắt cóc chị nữa đâu. Nhưng em mong muốn chị chấp nhận đến gặp em với chiếc khăn đen bịt vào mắt. Em muốn thương yêu chị nhưng em không thể lộ mặt ra được vì nhiều nguyên nhân riêng. Em ước mong được chị chấp nhận lời yêu cầu, hay đúng hơn là lời khẩn cầu của em. Nếu được thì tối ngày thứ bảy chị đến địa chỉ này, chị tự bịt mắt rồi em sự đến, bắt cóc chị ba ngày. Chị Vân, em nhớ chị lắm, hãy đến với em. Tôi biết là chị sẽ đến với tôi nhưng tôi thì thật sự không biết mình sẽ đi về hướng nào. Tôi như người thủy thủ đã mất cái la bàn, cứ tiến tới mà không biết là hướng đó có đúng hay không. Tôi chỉ biết là khi chị đến với tôi sẽ mừng rỡ mở rộng hai tay ra đón chị. Tôi sẽ âu yếm nâng niu chị, tôi sẽ hôn chị nồng nàn, rồi tôi sẽ làm cho chị rên lên vì sung sướng. Và nếu chị đồng ý, thì tôi sẽ lấy trinh tiết của chị, sẽ làm tình với chị cả ngày. Nhưng rồi sau đó thì sao? Tôi sẽ có đủ can đảm để yêu chị ngoài ánh sáng hay không? Tôi có dám thú thật với chị không? Và nếu tôi có dám nói tất cả sự thật cho chị nghe thì cái gì sẽ xảy ra? Tôi không có câu trả lời, tôi chỉ biết phó mặc cho định mệnh đưa đẩy. Hiện tại thì tôi chỉ biết là tôi nôn nóng chờ đến ngày thứ bảy để được ôm chị vào lòng, để được thương yêu chị.